gần 50 nhóm xã hội dân sự và các nhà hoạt động Việt Nam hôm 9 tháng 4 gửi thư cho Chủ tịch điều hành Facebook Mark Zuckerberg phản đối việc trang mạng này gỡ bài và khóa tài khoản, đồng thời kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc dập tắt những tiếng nói bất đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân, một người ký tên trong thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Facebook, nói với VOA hôm 10 tháng 4.
Chính tôi cũng là nạn nhân của Facebook gỡ bài và có những lần là bị phạt treo Facebook một tuần rồi sau đó là một tháng. Tôi lấy ví dụ như là cái clip mà cảnh sát chạy một chiếc xe đặc chủng cán lên xe máy của hai người công nhân đó, và tôi đưa cái clip này lên. Thế là bị report rồi lại bị gỡ bài. Còn phạt treo Facebook tôi nữa. Thì đó là tôi thấy là cái chính sách của Facebook về cái vấn đề mà phạt khi bị report như vậy là không có thỏa đáng. Cho nên là tôi ký tên để mà Facebook xem xét lại.
Tương tự như trường hợp của blogger Nguyễn Thiện Nhân, trang Facebook của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thị ở Hà Nội cũng bị gỡ bài. Ông Nguyễn Tường Thụy dự định sẽ ký tên vào thư phản ánh này và cho VOA biết thêm dường như có sự thỏa hiệp giữa Facebook và chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn và kiểm duyệt thông tin trên Facebook.
Họ thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam để ngăn chặn Facebook thì trước hết nó mất uy tín đối với người sử dụng các Facebook Việt Nam, tức là các Facebooker đấy ạ. Và thứ hai là họ là người kinh doanh thì họ phải làm việc cho nó đang hoàn trong khoảng đúng ra mà nói. Tôi không hiểu tại sao họ lại chịu sức ép như thế, nhưng mà tôi biết rằng họ đã ngăn chặn và xóa bài một cách hết sức tùy tiện. Tôi thấy rất nhiều người bạn bè của tôi kêu, và thậm chí của bản thân tôi cũng đã từng bị như vậy rồi, thì tôi thấy là cái điều này tôi rất khó hiểu.
Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 4 cho biết các nhà hoạt động Việt Nam đặt nghi vấn với ông Mark Zuckerberg rằng liệu Facebook có tiếp tay với chính quyền Cộng sản trong việc đàn áp tiếng nói bất đồng hay không. Bức thư kêu gọi Facebook xem xét lại cách hành xử mạnh tay của Facebook gần đây vì có thể đang bóp nghẹt tiếng nói của giới hoạt động nhân quyền và các phóng viên độc lập tại Việt Nam. Với mức độ tháo gỡ nội dung ngày càng gia tăng và Facebook đã không còn hỗ trợ việc phục hồi tài khoản và nội dung, trước và sau một phiên tòa lớn xét xử các nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 5 tháng 4 2018, một số tài khoản và Facebook không đăng tin được. Bức thư viết, chính quyền Việt Nam đã xác nhận là họ có đội quân hơn 10.000 người, với mục tiêu duy nhất là tung tin giả và bóp nghẹt đối kháng. Có những nhóm dư luận viên nhà nước phối hợp để gửi báo cáo hàng loạt về tài khoản của các nhà hoạt động và reo hò chiến thắng mỗi khi có trang Facebook bị gỡ xuống. Một thí dụ điển hình là trang thông tin chống phản động. Hãng tin Anh trích thư của các nhà hoạt động gửi cho ông chủ Facebook nói, lực lượng 47 của Việt Nam đang lợi dụng chính sách cộng đồng của Facebook và tung tin giả dối về các hoạt động và các tổ chức truyền thông độc lập. Việc chính quyền Việt Nam hạn chế thông tin xưa nay đã có, nhưng nhà báo Nguyễn Tường Thụy lại rất ngạc nhiên trước các hoạt động ngăn chặn bài viết gần đây của Facebook, ông nói.
Còn ở Việt Nam thì hạn chế thông tin, rồi bưng bít thông tin thì cái điều này nó xảy ra từ xưa nay rồi. Chính vì vậy cho nên là họ mới thỏa hiệp và gây sức ép lên Facebook để mà gỡ bỏ bài viết theo ý của họ. Thì điều này tôi cũng còn chẳng có nhận xét, tôi chỉ nhận xét là tại sao Facebook lại phải làm như thế. Đấy, tôi thấy rất là ngạc nhiên.
VOA đã liên lạc với bà Lê Diệp Kiều Trang, tân giám đốc phát triển kinh doanh của Facebook Việt Nam, nhưng chưa được hồi đáp. Trong bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo cao nhất của Facebook, các nhà hoạt động Việt Nam viết, chúng tôi ngạc nhiên khi biết được người đứng đầu quản trị chính sách toàn cầu của Facebook là bà Monica Bittker đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn vào hồi tháng 4 năm 2017 và được biết là đôi bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ nội dung. Các nhà hoạt động nhận định rằng dường như sau cuộc hội kiến nói trên, để hợp tác với chính quyền, nổi tiếng là bóp nghẹt tự do biểu đạt trên mạng và bỏ tù các nhà hoạt động, vấn đề tài khoản và tháo gỡ nội dung đã được gia tăng nghiêm trọng. Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng, thật là một điều đáng tiếc nếu như Facebook thật sự có một sự thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội.
Bất luận là từ phía nào, nhưng mà khi anh không tạo điều kiện thì thôi. Nhưng mà nếu như mà ngăn chặn là coi như là anh vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do thông tin, quyền tự do tư tưởng. Thì ngay cả về phía phương diện mà nhà cầm quyền Việt Nam thì họ là chính danh mà vai trò là điều hành một cái đất nước, mà họ làm cái chuyện đó là họ có vi phạm cái quyền con người vi phạm nhân quyền là thấy rõ rồi đó. Thế còn cái bên Facebook á, không biết là Facebook thực sự đã thỏa hiệp ở mức độ nào hoặc là không thỏa hiệp thì mình chưa có rõ. Nhưng mà thấy cái hoạt động thì có thấy là cái dấu hiệu nó bị ngăn chặn. Nhưng mà rõ ràng rằng là thì Facebook mất thiện cảm của người dùng, và về phương diện mà đạo đức kinh doanh thì có vẻ như là nếu đúng là Facebook đã hòa hiệp với Cộng sản á, thì một điều rất đáng tiếc, một điều hết sức đáng tiếc cho chính Facebook.
Theo các nhà hoạt động, chính quyền Việt Nam không chấp nhận đối kháng và phủ nhận thẳng thừng là không có tù nhân chính trị tại Việt Nam. Nhưng sự thật là chính quyền Việt Nam đã bỏ tù hơn 100 blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền, theo hồ sơ báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam khiếu nại về những thông tin xấu độc chống chính phủ hay có nội dung kích động, bạo động xuất hiện trên trang Facebook và YouTube của Google. Việt Nam cũng đã tăng áp lực đối với các công ty trong nước để ngừng quảng cáo các trang mạng xã hội này cho đến khi nào họ tìm được một giải pháp. Truyền thông trong nước nói rằng Facebook đã đồng ý gỡ bỏ các trang mạng giả danh, đồng thời xóa các tin giả nói về các quan chức cấp cao trong chính phủ.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc hôm 10 tháng 4 nhận án tù 13 năm vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau phiên tòa tại tỉnh Thái Bình. Em trai ông nói với VOA rằng bản án này là bất công. Ông Túc, 54 tuổi, tham gia Hội Anh em Dân chủ từ năm 2014 với mục đích thúc đẩy việc thực hiện nhân quyền nêu trong Hiến pháp Việt Nam và được nhà nước cam kết với quốc tế tôn trọng những quyền đó. Nhưng chính quyền Việt Nam coi Anh em Dân chủ là hội trái pháp luật. Họ cáo buộc rằng mục đích của hội là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam, do đó đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ Công an Thái Bình nói ông Túc tạm điều hành Hội Anh em Dân chủ từ cuối mùa hè năm 2017, sau khi 7 nhân vật cốt cán của hội bị chính quyền bắt tạm giam. Vì những hoạt động của mình, ông Túc bị Công an Thái Bình khởi tố bắt tạm giam vào đầu tháng 9 năm 2017. Gia đình ông cho hay, từ đó đến nay, họ không được thăm gặp ông. Theo tin trong nước, hội đồng xét xử tại phiên tòa hôm 10 tháng 4 đánh giá rằng hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Túc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Tòa tuyên phạt ông 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương. Em trai ông Túc, ông Nguyễn Văn Tùng cho VOA biết chỉ có 4 người thân của ông Túc có mặt tại phiên tòa với tư cách là những người bị triệu tập làm nhân chứng. Ông Tùng bày tỏ quan điểm về bản án vừa tuyên.
Gia đình nghĩ là anh có tội, thế này anh bày tỏ chứng kiến những việc anh làm là lợi cho dân. Một người dân đen không có tất trong tay thì làm sao lật đổ được cái chính quyền này. Bản án quá bất công mà quá bức xúc dư luận quần chúng, là người ta cũng lên án nhiều.
Trước đó 5 ngày, một phiên tòa khác ở Hà Nội đã kết án 6 người, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng đều là những thành viên Hội Anh em Dân chủ, tổng cộng 66 năm tù giam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp đã đề nghị các đối tác của Việt Nam làm áp lực để Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp sau khi tòa án Hà Nội tuyên phạt tù các nhà hoạt động hôm 5 tháng 4. Mỹ và EU phản đối các bản án nặng nề đó và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. Nói với VOA, em trai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục có động thái tác động đến chính quyền Việt Nam.
Nếu bản án mà nặng nề quá thì cũng nhờ các tổ chức uy tín, các tổ chức nước ngoài lên tiếng kêu gọi với người nhà cầm quyền Việt Nam giảm án hoặc là trả tự do cho anh trai thôi.
Ông Túc quê ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trước đây từng bị chính quyền bỏ tù 4 năm từ 2008 đến 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, trong hơn 10 năm, ông Túc tích cực hoạt động chống việc tước đoạt đất đai bất công, đấu tranh ôn hòa vì nhân quyền, biểu tình về các vấn đề biển đảo, lãnh thổ, cũng như phản đối tham nhũng.
Tại một phiên tòa phúc thẩm hôm 10 tháng 4 ở Hà Nội, bà Châu Thị Thu Nga đã phủ nhận việc chi 1,5 triệu đô la để chạy ghế đại biểu quốc hội, dù bà đã hai lần xin được khai về việc đưa hối lộ trong phiên xử sơ thẩm vào năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 4 cho biết bà Nga đã phủ nhận việc chi tiền chạy đại biểu quốc hội, lấy lý do rằng bà bị xúc phạm, ức chế và do thời gian làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên đã khai như vậy. Tờ báo này trích lời bà Nga tại phiên phúc thẩm nói, tôi không hề quen biết ai và cũng chẳng thể có ai quyết định được vấn đề này trong cuộc bầu cử. Vị cựu đại biểu quốc hội này cho biết trong cả quá trình vận động bầu cử, cũng như các hoạt động của công ty Housing Group do bà làm chủ đã diễn ra, bản thân bà không trực tiếp tham gia, mà công ty của bà có một ban vận động bao gồm công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo công ty và các cán bộ nhân viên gồm 8 đến 20 người tùy theo chương trình. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, khi được luật sư hỏi, bà Nga khai đã chi 1,5 triệu đô la chạy ghế đại biểu quốc hội. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong bản cáo trạng. Bà Nga đã 2 lần xin được khai nhưng đều bị hội đồng xét xử gạt ra vì nội dung này không liên quan đến vụ án. Truyền thông Việt Nam trước đó cho biết số tiền trên, theo cáo trạng, nằm trong số 157 tỷ đồng. Bà Nga đã chi không có chứng từ và đã được tách ra để điều tra làm rõ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái, bà Châu Thị Thu Nga bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang Vietnamnet cho biết trong đơn kháng cáo kêu oan viết dài 94 trang, bà Nga cho rằng mức hình phạt tù chung thân đối với bà là quá nặng và không đúng tội danh.
Hai người đàn ông Việt Nam làm việc trong một căn nhà dùng để trồng cần sa ở Ireland vừa nhận án tù 2 năm rưỡi. Lượng ma túy trong căn nhà có giá trị lên tới gần 1,8 triệu euro, hơn 2,2 triệu đô la. Hai người Việt đã được đưa lậu đến Ireland. Một trong hai người đã đến Ireland trong một chiếc container và nghĩ rằng ông ta sẽ làm việc trong một trang trại. Còn người kia nghĩ rằng ông ta sẽ làm đầu bếp, theo lời khai trước đây tại tòa hình sự khu vực Dublin. Ngọc Toàn Vũ, 54 tuổi và Thang Nguyên Văn, 46 tuổi, đã nhận tội trồng cần sa không giấy phép tại một nhà kho ở đường Ballymount, Dublin vào ngày 10 tháng 5 năm ngoái. Bản án đối với họ đã bị đình chỉ hồi tháng 12 năm ngoái để cho phép nhà chức trách tiếp tục điều tra xem liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Hôm 9 tháng 4, ông James Dwyer, đại diện bên công tố, nói với tòa rằng kết luận của cuộc điều tra cho thấy cả hai người đều không phải là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nói ông coi cả Ngọc Toàn Vũ và Thang Nguyên Văn đều là những người tuyệt vọng. Họ dường như không có bất cứ quyền gì và họ đã bị biến thành con mồi, có thể là bởi chính đồng hương của họ, thẩm phán phát biểu. Về mặt đạo đức, họ không đáng trách nhiều lắm. Họ hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tham gia vào tội phạm này, ông nói thêm. Thẩm phán Nolan nói ông tin chắc rằng cả hai người Việt đều biết những gì họ làm là sai và ông lưu ý đến giá trị của lượng ma túy là rất lớn. Ông đã tuyên bản án 2 năm rưỡi tù giam và xác định nó có hiệu lực từ tháng 5 năm ngoái khi cả hai người kể trên bị bắt giam. Vì cả hai đều là di dân bất hợp pháp, nhiều khả năng là họ sẽ bị trục xuất sau khi được thả.